Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ Tư, mùng 7 tháng 5, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự sẽ trình bày vấn nạn về việc trao mình Thánh Chúa cho những nhà chính trị ủng hộ phá thai tại Hoa Kỳ. Và chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục Gương Thánh Nhân, Gặp Gỡ Đức Thánh Cha, Nói Với Giới Trẻ và cuối cùng Phúc Cầu Nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo.
Sơ lược vài hàng tin chính. Đức Tổng Giám mục Anh giáo Canterbury được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Tòa Thánh nhìn nhận các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Laos, Pháp Quốc. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican. Đức Tổng Giám mục Anh giáo Rowan Williams, thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Sáng thứ Hai vừa qua, nhân dịp đến Roma tham dự cuộc hội thảo hỗn hợp Kitô giáo và Hồi giáo lần thứ Bảy với chủ đề xây dựng những chiếc cầu nối, Đức Tổng Giám mục Anh giáo Rowan Williams, Tổng Giám mục Canterbury, kiêm thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức Tổng Giám mục Canterbury nhìn nhận những khó khăn nội bộ chưa từng có mà Liên hiệp Anh giáo Thế giới đang trải qua. Nhưng trái lại, Ngài nói rằng những mối quan hệ với giáo hội Công giáo lại ngày càng tốt đẹp hơn. Nhận định về hội nghị Lambeth, Đức Tổng Giám mục Williams hy vọng rằng hội nghị sẽ là một cơ hội để suy tư, lắng nghe và phát biểu một cách cởi mở. Ngài nói rằng chiều kích đại kết sẽ được nhấn mạnh một cách đặc biệt trong hội nghị Lambeth sắp tới. Sẽ có khoảng 800 vị giám mục Anh giáo Thế giới tham dự hội nghị Lambeth. Ngoài ra, phu nhân của Đức Tổng Giám mục Canterbury cũng sẽ mời phu nhân của các đức giám mục khác tham dự một hội nghị song song dành cho các phu nhân của các đức giám mục Anh giáo. Theo chương trình, hội nghị sẽ khai diễn vào tháng 7 tới đây. Sở dĩ được gọi là Lambeth vì các hội nghị đầu tiên luôn diễn ra tại dinh Lambeth, tức dinh của Đức Tổng Giám mục Canterbury tại London. Nhưng trong những thập niên gần đây, hội nghị lại diễn ra tại Đại học Kent, Canterbury. Tin Pháp Quốc. Tòa Thánh nhìn nhận các cuộc hiện ra tại Laos, Pháp Quốc. Trong một thánh lễ được cử hành hôm Chủ nhật vừa qua tại thành phố Laos, trong dãy núi Alps, Đức cha Jean-Michel de Franco, giám mục giáo phận Cap, đã loan báo rằng Tòa Thánh đã chính thức nhìn nhận các cuộc hiện ra của Đức Mẹ với cô Bernadette Rancourin trong giai đoạn từ năm 1664 đến năm 1718. Trước sự hiện diện của nhiều vị hồng y và tổ giám mục đến từ nhiều nơi trên thế giới, Đức cha de Franco ghi nhận rằng đây là lần đầu tiên trong thế kỷ thứ 21 Tòa Thánh và Giáo hội tại Pháp nhìn nhận các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Kể từ sau các cuộc hiện ra tại Lộ Đức hồi năm 1858, đây quả là một sự kiện đặc biệt đã diễn ra tại Pháp. Đức cha De Franco nhìn nhận tính cách siêu nhiên của những cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Laos, cũng như những biến cố, các lời nói được Bernard Rancourin ghi lại. Ngài khuyến khích mọi người hãy đến cầu nguyện và xin ơn canh tân tại trung tâm thánh mẫu này. Giải thích về ý nghĩa của các cuộc hiện ra, Đức cha De Franco nói rằng, không ai buộc phải tin các cuộc hiện ra, ngay cả những cuộc hiện ra đã được giáo hội chính thức nhìn nhận. Nhưng nếu các cuộc hiện ra trợ giúp cho niềm tin và cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thì tại sao chúng ta lại khước từ? Với những lời trên đây, có lẽ Đức cha De Franco ám chỉ đến Đảng Cộng sản Pháp. Hồi tuần trước, Đảng Cộng sản Pháp tuyên bố rằng, nghi thức nhìn nhận các phép lạ tại Laos là một màn quảng cáo của giáo hội, và cho rằng sự hiện diện của các viên chức chính phủ trong nghi thức là một vi phạm đối với nguyên tắc tách biệt giữa nhà nước và giáo hội. Được biết hàng năm trung tâm thánh mẫu Laos thu hút khoảng 120.000 khách hành hương. Triết gia Jean Guiton gọi đây là một trong những đền thánh ít được biết đến nhưng rất thu hút tại Âu Châu. Bernard Rancourin sinh năm 1647 tại Saint-Étienne d'Avançon trong dãy núi Alpes thuộc Pháp. Năm lên 7 tuổi mồ côi cha, Bernard lại chẳng bao giờ được cấp sách đến trường. Lớp học duy nhất của cô là các bài giảng trong thế lễ Chủ nhật. Một ngày tháng 5 năm 1664, đang côi sóc đàn súc vật của người láng giềng và đang lần chuỗi mân côi, Bernard bỗng thấy một người đàn bà đứng trên một tảng đá, trên tay có bồng một hài nhi tuyệt đẹp. Cô thốt lên, hỡi người thiếu phụ xinh đẹp, bà có muốn dùng bữa với con không? Thái độ đơn sơ và hồn nhiên của cô gái đã khiến cho Đức Mẹ mỉm cười, nhưng không nói gì. Sau vài phút, Đức Mẹ biến mất. Trong vòng 4 tháng như thế, Đức Mẹ đã hiện ra cho Bernard mỗi ngày, nói chuyện với người thiếu nữ và chuẩn bị cô cho một sứ mệnh trong tương lai. Mãi cho đến ngày 29 tháng 8, Đức Mẹ mới tỏ bày cho Bernard rằng tên của Đức Mẹ là Maria. Ngày 18 tháng 9 năm 1665, khi Bernard vừa được 18 tuổi, các cuộc hiện ra của Đức Mẹ đã được giáo phận chính thức nhìn nhận. Tin Ethiopia. Đại hội Thánh thể toàn quốc tại Ethiopia đã bế mạc hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 5 vừa qua. Biến cố đã diễn ra trong khuôn khổ các cuộc cử hành năm thánh và kỷ nguyên Kitô giáo mới, bắt đầu từ tháng 9 năm vừa qua. Thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể toàn quốc đã được cử hành trong nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Phù hộ các tín hữu của dòng Salesian Don Bosco trong khu Mekanissa ở thủ đô Addis Ababa. Phụng vụ theo nghi thức Đông phương và bằng ngôn ngữ Amharic do Đức cha Behane Jesus Sufarifian, Tổng giám mục Addis Ababa và Chủ tịch Hội đồng giám mục Ethiopia chủ tọa. Đức Hồng Y Ivan Dias, Bộ trưởng Bộ truyền giáo, đặc sứ của Đức Thánh Cha, giảng trong thánh lễ. Theo hãng thông tấn Fides của Bộ truyền giáo, các biến cố được tổ chức nhân dịp này gồm có một cuộc hội thảo toàn quốc, xuất bản kinh thánh bằng tiếng Amharic, tổ chức các cuộc hành hương, v.v. Trong cuộc hội thảo toàn quốc, giáo hội tại Ethiopia đặc biệt giới thiệu các hoạt động phát triển và đóng góp của người Công giáo cho xứ sở, nhất là xuyên qua việc rao giảng tin mừng và thăng tiến con người. Quý vị đang theo dõi phần tin tức tôn giáo. Tin Honolulu. Ủy ban cố vấn của Bộ Phong Thánh nhìn nhận một trường hợp khỏi bệnh ung thư do lời bầu cử của chân phước Damia, tông đồ người Phong Cùi. Hôm 29 tháng 4 vừa qua, Đức cha Larry Silva, giám mục Honolulu, Hawaii, đã loan báo rằng ban cố vấn thần học thuộc Bộ Phong Thánh đã phán quyết rằng việc một người phụ nữ Hawaii được chữa lành bệnh ung thư là do sự bầu cử của chân phước Damien de Voister. Quyết định này là một bước tiến tới về phong thánh cho chân phước Voister. Giai đoạn cuối cùng để nâng chân phước lên bàn thờ giáo hội phổ quát là sự phê chuẩn của ủy ban gồm các hồng y và giám mục của Bộ Phong Thánh, cũng như của chính Đức Thánh Cha. Cha Damien, một linh mục người Bỉ thuộc dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Đức Mẹ, đã sống 16 năm cuối đời trong một trại phong cùi tại đảo Molokai, Hawaii. Năm 1995, ngài được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong chân phước tại Bỉ. Trong lời loan báo, Đức cha Silva đã nhắc đến tên của người phụ nữ được chữa lành bệnh ung thư là bà Audrey Toguchi. Cách đây khoảng 10 năm, nhờ cầu nguyện và đi hành hương đến Kalaupapa là nơi chân phước Damien đã từng săn sóc các bệnh nhân phong cùi và qua đời, bà Toguchi đã được lành bệnh một cách lạ lùng. Đây là lần đầu tiên giáo phận Honolulu cho công bố tên tuổi của người đàn bà. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến các tân vệ binh Thụy Sĩ và gia đình của họ. Trong buổi tiếp kiến dành cho các tân vệ binh Thụy Sĩ và gia đình của họ trong phòng Clementina, Đức Thánh Cha khuyên họ hãy có tinh thần Kitô và giáo hội, vốn là cơ bản và là động lực của các sinh hoạt của họ. Ngài khuyên các tân vệ binh hãy phát huy đời sống cầu nguyện và tu đức, cũng như hãy sống cởi mở, đơn sơ và trung thành. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến việc kỷ niệm 500 năm ngày Đức Giáo Hoàng Jean Đệ Nhị thành lập vệ binh Thụy Sĩ cách đây 2 năm. Được biết, mỗi năm cứ vào ngày 6 tháng 5, một số tân vệ binh Thụy Sĩ tuyên thệ. Sự dĩ ngày này được chọn để các tân vệ binh làm lễ tuyên thệ là vì ngày 6 tháng 5 năm 1527, 147 vệ sinh Thụy Sĩ đã hy sinh tính mạng để bảo vệ Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 7 khi quân của Hoàng đế Charles Quint tràn vào Roma. Tin Moscow. Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị, Thượng Phụ Chính thống Nga, quan tâm một cách đặc biệt đến sự hiệp nhất của giáo hội. Hôm 23 tháng 4 vừa qua, nhân dịp lễ phục sinh theo lịch của Chính thống giáo, Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị đã mở một cuộc họp báo với các ký giả Nga cũng như ngoại quốc. Đức Thượng Phụ cho biết hiệp nhất giáo hội sẽ là một trong những trọng điểm của nghị trình trong cộng đồng giám mục sẽ diễn ra tại Moscow từ ngày 24 đến 29 tháng 6 tới đây. Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị khẳng định rằng bảo tồn sự hiệp nhất giáo hội là bổn phận chung của các giám mục, các thừa tác viên giáo hội và tất cả mọi tín hữu chính thống. Ngài nhấn mạnh, chính trong sự hiệp nhất mà chúng ta tìm thấy sức mạnh. Được hỏi về lễ phục sinh nào đáng ghi nhớ nhất trong sứ vụ của Ngài, Đức Thượng Phụ Moscow nói rằng đó là lễ phục sinh năm 1945, lúc ngài còn là một chú bé giúp lễ tại nhà thờ chính tòa ở Tallinn. Đây là lễ phục sinh đầu tiên được cho phép cử hành lại sau 4 năm bị gián đoạn. Ngài cho biết ngài đã phụ giúp việc mở cửa nhà thờ chính tòa, vốn bị Đức Quốc xã đóng cửa ở khởi đầu đệ nhị thế chiến. Tin Bruxelles bị quốc. Chủ tịch Hội đồng Liên hiệp Âu Châu, ông Janez Janša, Thủ tướng Slovenia, tuyên bố rằng Âu Châu cần phải hoán cải về mưu sinh. Ông Janša đã lặp lại lời trên đây của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tại cuộc gặp gỡ hàng năm lần thứ tư giữa các chủ tịch các tổ chức của Liên hiệp Âu Châu và đại diện của các giáo hội và tôn giáo tại Âu Châu. Một thông cáo được đưa ra sau cuộc gặp gỡ cũng cho biết các vị đại diện tôn giáo khẳng định sẽ tiếp tục chia sẻ trách nhiệm với các nhà lãnh đạo chính trị về tương lai của trái đất. Trong bài phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Faudi, Bộ trưởng Bộ Các Chồng Tu và Huynh đoàn Tông Đồ, phân biệt hai chữ thiên nhiên với công cuộc tạo dựng. Theo vị Hồng Y này, thiên nhiên gợi lên những tài nguyên vô tận của trái đất, trong khi đó công cuộc tạo dựng là kêu gọi tinh thần trách nhiệm của con người. Ngài giải thích như sau. Trong thế giới ngày nay, chúng ta buộc phải sống khắc khổ và bằng lòng với một cuộc sống đơn giản hơn để bảo tồn tài nguyên của công cuộc tạo dựng và chia sẻ với các dân tộc nghèo hơn.
Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị theo dõi vấn đề trao mình Thánh Chúa cho các nhà chính trị ủng hộ phá thai tại Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại Công viên Quốc gia ở Washington, bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện, và một số thượng nghị sĩ công giáo ủng hộ phá thai như John Kerry, Edward Kennedy và Christopher Dodd đã lên rước lễ. Trong thánh lễ cũng do Đức Thánh Cha cử hành trong nhà thờ chính tòa Thánh Patrick ở New York, một chính trị gia công giáo ủng hộ phá thai khác là ông Rudolph Giuliani, cựu thị trưởng New York, cũng đã lên rước lễ. Hành động của các chính trị gia công giáo ủng hộ phá thai này đã được giới truyền thông chú ý tới một cách đặc biệt, một phần bởi vì họ đã báo trước. Trong những ngày sau đó, việc các chính trị gia công giáo ủng hộ phá thai lên rước lễ đã không tạo ra phản ứng đặc biệt nào. Nhưng sự thinh lặng đã bị phá vỡ sau khi ký giả Robert Nowak của báo The Washington Post lên tiếng trong một bài báo được đăng trong số ra ngày 28 tháng 4 vừa qua. Ký giả Nowak ghi nhận rằng năm chính trị gia công giáo trên đây không rước lễ từ chính tay của Đức Thánh Cha, mà từ tay Đức Cha Pietro Sambi, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ. Ký giả Nowak nhắc lại rằng, năm 2004, khi còn đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Hồng Y Ratzinger đã tuyên bố rằng các chính trị gia công giáo ủng hộ phá thai không nên lên rước lễ. Và trích dẫn điều mà ông gọi là các nguồn tin từ Vatican, ký giả Nowak nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha không hề thay đổi lập trường của ngài về vấn đề này. Do đó, ký giả Nowak kết luận rằng hành động của năm chính trị gia công giáo trên đây phản ánh sự bất tuân phục của các đức tổng giám mục New York và Washington đối với Đức Benedicto khi mời họ đến tham dự thánh lễ. Chỉ vài giờ sau khi bài viết của ký giả Nowak được đăng trên báo The Washington Post, một trong hai vị tổng giám mục là Đức Hồng Y Edward Egan, tổng giám mục New York, đã đưa ra một tuyên ngôn. Trong tuyên ngôn, Đức Hồng Y Egan viết như sau, Giáo hội Công giáo dạy rõ ràng rằng phá thai là một sự xúc phạm nặng nề đến ý Chúa. Đức Hồng Y Tổng giám mục New York cho biết, trong những năm làm Tổng giám mục tại đây, Ngài không ngừng lặp lại giáo huấn này trong các bài giảng, bài viết và các cuộc phỏng vấn. Giữa Ngài và thị trưởng New York lúc bấy giờ là ông Rudolph Giuliani có một sự thỏa thuận ngầm rằng ông không được phép lên rước lễ vì chủ trương ủng hộ phá thai công khai của ông. Đức Hồng Y Egan viết, tôi rất lấy làm tiếc là ông Giuliani đã lên rước lễ trong thành lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại New York, và tôi mong muốn được gặp ông để nhắc lại với ông rằng ông vẫn còn phải cam kết tuân thủ sự hiểu ngầm ấy. Về phần mình, cựu thị trưởng New York cho biết ông cũng rất mong gặp Đức Hồng Y Egan, nhưng ông bắn tiếng rằng niềm tin của ông là chuyện cá nhân và cần được giữ kín. Với chuyện lời qua tiếng lại này giữa Đức Hồng Y và cựu thị trưởng New York, vấn đề các chính trị gia công giáo lên rước lễ đã trở thành trung tâm của cuộc tranh luận giữa người công giáo Mỹ hiện nay. Thật ra, vấn đề đã bùng nổ từ mùa hè năm 2004, tức năm bầu cử Tổng thống. Trong năm đó, ứng cử viên Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ là ông John Kerry đã bị Đức cha Raymond Burke, Tổng giám mục giáo phận St. Louis, từ chối không trao mình Thánh Chúa. Nhưng lúc bấy giờ, hành động của Đức cha Burke không được một số giám mục khác ủng hộ. Vào đầu tháng 6 năm 2004, từ Roma, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, đã gửi cho Đức Hồng Y Theodore McGarrick, Tổng giám mục Washington, một lá thư để trình bày lập trường của Tòa Thánh về vấn đề này. Trong lá thư, Đức Hồng Y Ratzinger đã khẳng định rằng các chính trị gia công giáo nào công khai ủng hộ phá thai không được phép rước lễ. Nhưng cũng trong năm đó, khi tham dự phiên họp khoáng đại hàng năm, đa số các đức giám mục Mỹ đã quyết định để cho mỗi vị giám mục tùy nghi cho phép hay không cho phép các chính trị gia công giáo ủng hộ phá thai được rước lễ. Đức Hồng Y Ratzinger đã không phản đối quyết định trên đây của các đức giám mục Hoa Kỳ. Trái lại, Ngài nói rằng giải quyết vấn đề như thế là hoàn toàn phù hợp với những chỉ dẫn của Ngài. Khi Tổng thống George Bush tái đắc cử nhiệm kỳ 2, vấn đề tưởng đã được dẹp qua một bên. Và vào lúc bắt đầu mở ra chiến dịch vận động bầu cử Tổng thống hiện nay, vấn đề cũng không được nhắc đến bởi vì không có bất cứ ứng cử viên Tổng thống nào là người công giáo cả. Tuy nhiên, kể từ sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, vấn đề lại tái bùng nổ, và hiện nay, các đức giám mục Mỹ buộc phải đối phó với vấn đề một cách nghiêm chỉnh hơn. Điều đáng suy nghĩ là Đức Hồng Y Egan đã không nhắc đến các nguyên tắc chung nữa, mà lại trực tiếp phê phán một chính trị gia công giáo có máu mặt là ông Giuliani, và trách cứ ông đã vi phạm một thỏa thuận ngầm giữa hai người. Tại Âu Châu và Ý, những vấn đề như thế không hề được nêu lên. Việc các chính trị gia công giáo ủng hộ phá thai có lên rước lễ hay không là tùy ở lương tâm họ. Sở dĩ tại Hoa Kỳ vấn đề được quan tâm cách đặc biệt là bởi vì tôn giáo là một thực tế của đời sống công cộng.
Tiếp sau đây là một gương thánh nhân.
Đọc tiểu sử thánh nữ Bernadette, dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại lộ Đức. Hôm nay chúng tôi xin được nói về việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ 11, 12, 13, 14 và 15. Trong lần hiện ra thứ 10 cho Bernadette, vào ngày thứ Bảy, 27 tháng 2 năm 1858, Đức Mẹ đã bày tỏ ước muốn người ta xây lên cho mình một nhà nguyện tại hang đá Massaviel, và sai Bernadette đến trình với cha sở Lộ Đức. Cha sở không tin và muốn Bernadette hỏi thiếu nữ áo trắng tên là gì. Ngài nói, con hãy nói với thiếu nữ áo trắng là cha sở Lộ Đức không có thói quen bàn chuyện với người mình không biết là ai. Con hãy xin cô ta cho biết quý danh và chứng tỏ mình là ai. Nếu cô ấy quả thật có quyền đòi cho mình một nhà nguyện, thì cô ấy sẽ hiểu là phải làm sao. Sang ngày Chủ nhật 28 tháng 2, đã có khoảng 2.000 người hiện diện tại hang đá lúc Bernadette đến nơi. Nhiều người đến từ khuya hôm đó vì ở xa. Tâm tình mỗi người khác nhau. Có kẻ đến vì tò mò, vì nghi ngờ, vì chống đối, nhưng cũng có những người đến với tâm hồn chân thành đạo đức. Bernadette đến nơi thường lệ, sâu chuỗi cầm nơi tay. Cô định bụng là sẽ kể lại cho thiếu nữ áo trắng biết về thái độ không tin của cha Sở Lộ Đức và sẽ hỏi xem cô ta tên là gì. Bernadette quỳ gối và cúi mình sâu hướng về phía hang đá. Như mọi lần khác, khi Đức Mẹ hiện ra cho cô, những người xung quanh nhận thấy dường như toàn thân cô được bao bọc bởi ánh sáng huyền diệu. Và cũng như những lần khác, không ai biết được nội dung cuộc đối thoại giữa Đức Mẹ và Bernadette trong lần hiện ra này. Sang ngày thứ hai, mùng 1 tháng 3, Đức Mẹ cũng đã hiện ra cho Bernadette như thường lệ. Đây là lần hiện ra thứ 12. Mặc dù hôm đó là ngày làm việc, nhưng dân chúng tụ họp tại hang đá Massabielle còn đông hơn ngày Chủ nhật nữa. Nội dung của cuộc đối thoại giữa Bernadette và Đức Mẹ cũng không được tiết lộ. Nhưng có một biến cố nhỏ sau đây xảy ra. Đó là trong số những người đến hang đá có một bà đạo đức, vì muốn có vật kỷ niệm cho lần hiện ra này, nên đã lấy sâu chuỗi của mình mà đưa cho Bernadette để cô dùng lần hạt khi Đức Mẹ hiện ra. Bernadette chiều ý người đàn bà đó. Nhưng khi Đức Mẹ hiện ra, và khi Bernadette vừa bắt đầu làm dấu thánh giá với sâu chuỗi của bà nọ, thì cánh tay của Bernadette bị giữ cứng lại, không động đậy được. Đức Mẹ hỏi Bernadette về sâu chuỗi riêng của cô đâu. Hiểu ý, Bernadette cất sâu chuỗi của người khách vào trong và lấy sâu chuỗi của cô ra, và cánh tay được cử động như thường để lần hạt. Lần hiện ra thứ 13 vào ngày thứ ba, mùng 2 tháng 3, đặt Bernadette vào thử thách mới. Thiếu nữ áo trắng vẫn không nói cho Bernadette biết mình là ai, mà lại ra lệnh cho cô đến lặp lại cho cha Sở Lộ Đức lời yêu cầu của mình là muốn người ta xây lên cho mình một nhà nguyện tại hang đá, và thêm rằng cô cũng muốn người ta hành hương đến đây. Thật là một điều khó nghĩ cho Bernadette. Thiếu nữ áo trắng chẳng những không đáp ứng điều kiện của cha Sở đề ra là phải nói mình là ai trước, mà lại thêm là muốn người ta hành hương tại hang đá nữa. Liền sau khi được Đức Mẹ hiện ra, Bernadette cảm thấy sợ hãi phải đến cha Sở. Cô xin người dì tên là Basile Castro cùng đi với cô. Người dì này cũng sợ cha Sở không kém gì Bernadette. Khi thấy Bernadette đến, cha Sở Lộ Đức hỏi với giọng lạnh lùng. Sao, con có tin gì mới cho ta không? Thiếu nữ áo trắng có nói gì với con không? Thưa cha có. Cô ấy bảo con hồi sáng này là hãy đến nói với cha một lần nữa rằng cô ấy muốn người ta xây cho mình một nhà nguyện tại hang đá, và còn thêm là cô ta muốn người ta hành hương đến nơi đó nữa. Thôi thôi đủ rồi, hoặc là con nói láo, hoặc là thiếu nữ áo trắng hiện ra cho con đó không phải là người biết điều. Cô ấy muốn người ta đến hành hương nơi đó ư? Để mọi người cười chê hay sao? Nếu cô đó là đấng mà con tin, thì đúng ra cô ta phải sai con đến gặp vị giám mục của giáo phận này. Cô ta phải biết rằng cha đây đâu có quyền quyết định gì cả. Nhưng thưa cha, cô ta không bảo phải đến hành hương ngay bây giờ, nhưng sau này. Thái độ chân thành và đơn sơ của Bernadette đã làm cha Sở dịu giọng lại. Ngài kết thúc như sau. Này con, cần phải dứt khoát. Nếu thiếu nữ áo trắng đó là đấng mà con tin, thì xin cô ta hãy cho cha một dấu lạ. Con nói là cô ấy hiện ra trên bụi hoa hồng ở miệng hang đá. Nào! Con hãy bảo cô ấy làm cho bụi hoa hồng đó trổ bông vào sáng mai, thì cha sẽ tin. Sáng hôm sau, mùng 3 tháng 3, dân chúng tụ họp tại hang đá càng đông hơn trước nữa. Thẩm quyền địa phương bận rộn với việc giữ an ninh trật tự tại hang đá. Ông thị trưởng ra lệnh cho một đội lính đến tận nơi canh chừng. Bernadette không để ý gì đến những dao động bên ngoài đó. Cô tiến đến chỗ thường lệ, và có hai người lính đi hai bên để vạch đường giữa đám đông vây quanh. Khi Đức Mẹ hiện ra, Bernadette kể lại cho Đức Mẹ biết điều kiện của cha sở. Nhưng Đức Mẹ chỉ mỉm cười không trả lời, và bụi hoa hồng không trổ hoa. Sang ngày mùng 4 tháng 3, ngày hội chợ tại Lỗ Đức, có khoảng từ 15 đến 20 ngàn người đến hang đá. Những nhân vật quan trọng tại Lỗ Đức như vị quan tòa Đua Tua, ông cảnh sát trưởng Giacomi đều có mặt. Có nhóm cảnh sát giữ gìn trật tự, và có cả đội lính hiện diện nữa. Đặc biệt nhất là sự hiện diện của ông Jean Barbe, thầy dạy của Bernadette. Để có thể có chỗ tốt, ông này đã xuống hang đá từ nửa đêm, thế mà đã có nhiều người chiếm mất chỗ tốt rồi. Bernadette xuống hang đá vào lúc 7 giờ sáng. Có hai người cảnh sát đi trước vạch đường giữa đám đông cho cô đi qua. Ngày mùng 4 tháng 3 là ngày cuối cùng trong số 15 ngày liên tiếp mà thiếu nữ áo trắng đã xin Bernadette đến hang đá. Thiếu nữ áo trắng đã hiện ra cho cô lâu khoảng một tiếng đồng hồ. Nội dung cuộc đối thoại giữa thiếu nữ áo trắng và Bernadette cũng không được tiết lộ. Người ta thấy có lúc Bernadette khóc, dường như thể thiếu nữ áo trắng nói lời từ biệt cô. Nhưng liền sau đó, cô vui lại. Khi Bernadette không còn xuất thần và trở lại trạng thái bình thường, thì nhiều người đến hỏi chuyện. Mẹ cô hỏi, sao? Thiếu nữ áo trắng từ giã con rồi hả? Thưa mẹ không, cô ấy mỉm cười với con như mấy lần trước. Bà không nói lời từ biệt con. Nhưng bây giờ là đủ 15 ngày rồi. Con sẽ còn trở lại hang đá này nữa sao? Vâng, con sẽ trở lại đây nữa. Nhưng con không chắc là cô ấy có hiện ra cho con hay không. Đám đông dân chúng đã nuôi hy vọng sẽ được nhìn thấy phép lạ vào ngày cuối cùng này. Thế nhưng, không có gì lạ xảy ra. Họ ra về với đôi chút mệt mỏi, thất vọng. Sau 15 lần hiện ra, chúng ta vẫn chưa thấy thiếu nữ áo trắng nói cho Bernadette biết mình là ai. Chỉ có một việc lạ là suối nước phép lạ, và một ước muốn của thiếu nữ áo trắng được tỏ bày, đó là cô ta muốn người ta xây cho mình một nhà nguyện tại hang đá và được dân chúng đến hành hương tại đó. Nhưng giới thẩm quyền, đạo cũng như đời, chưa ai tin Bernadette cả. Chúng tôi xin hẹn sẽ kể tiếp vào lần tới.
Sau đây là một gặp gỡ với Đức Thánh Cha, quý vị và các bạn thân mến. Sáng thứ Tư vừa qua, 30 tháng 4, đã có hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Vì mới công du mục vụ Hoa Kỳ về, nên trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với các tín hữu những kinh nghiệm và cảm tưởng của Ngài về chuyến viếng thăm vừa qua. Đề cập đến mục đích của chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Như đã biết, dịp viếng thăm là để mừng 200 năm giáo phận Baltimore được nâng lên hạng tổng giáo phận, và việc thành lập 4 giáo phận khác là New York, Boston, Philadelphia và Louisville. Nhân biến cố đặc biệt này của giáo hội, trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, tôi đã vui sướng viếng thăm nhân dân Hoa Kỳ yêu dấu, để củng cố các tín hữu trong lòng tin, để canh tân và gia tăng tình huynh đệ với mọi Kitô hữu, và để loan báo cho tất cả mọi người sứ điệp của Chúa Kitô, niềm hy vọng của chúng ta, như khẩu hiệu của cuộc viếng thăm. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã lần lượt kể lại các sinh hoạt của Ngài trong chuyến tông du kéo dài từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 4 vừa qua. Trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Bush, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với Hoa Kỳ là một đại quốc, ngay từ ban đầu đã được xây dựng trên nền tảng việc quy tụ các nguyên tắc tôn giáo, luân lý và chính trị, hiện vẫn là một thí dụ có giá trị của tính chất đời lành mạnh. Trong đó, chiều kích tôn giáo với các diễn tả khác biệt của nó không chỉ được nhân nhượng mà còn được đánh giá cao như là linh hồn của quốc gia và là sự bảo đảm nền tảng cho các quyền lợi và bổn phận của con người. Trong bối cảnh đó, giáo hội có thể tự do dấn thân thi hành sứ mệnh rao truyền tin mừng và thăng tiến nhân bản, đồng thời khích lệ một đất nước được mọi người coi như là một trong các tác nhân chính trên trường quốc tế, hướng đến tình liên đới toàn cầu ngày càng cấp thiết, và hướng tới việc kiên nhẫn đối thoại trong các tương quan quốc tế. Tại đền thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Washington, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ với các giám mục Hoa Kỳ trong buổi hát kinh chiều để cùng nhau cảm tạ Chúa về con đường lòng tin của dân Chúa, về lòng nhiệt thành của các chủ chăn và sự quảng đại của các tín hữu, được diễn tả ra qua biết bao nhiêu sáng kiến bác ái và nhân đạo, bên trong cũng như bên ngoài nước. Ngoài ra, đây cũng là dịp Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Hoa Kỳ trong nhiệm vụ không dễ dàng, là gieo vải hạt giống tin mừng trong một xã hội có nhiều mâu thuẫn, đe dọa sự trung thành của các tín hữu cũng như hàng giáo sĩ. Đức Thánh Cha đã khuyến khích các giám mục lên tiếng liên quan đến các vấn đề luân lý xã hội và đào tạo tín hữu giáo dân để họ làm men trong cộng đoàn dân sự, bắt đầu từ tế bào nền tảng là gia đình. Đức Thánh Cha cũng khích lệ các giám mục tái đề nghị bí tích hôn phối như ân thánh và sự dấn thân không thể đoạn tiêu giữa một người nam và một người nữ, và như là môi trường tự nhiên để tiếp nhận và giáo dục con cái. Giáo hội, gia đình và học đường, đặc biệt là các trường Kitô, phải cộng tác với nhau để cống hiến cho người trẻ một nền giáo dục luân lý vững chắc. Nhưng các giới truyền thông cũng có phần trách nhiệm lớn trong nhiệm vụ này. Khi nghĩ tới các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên do một số các thừa tác viên có chức thánh gây ra, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi với các giám mục và khích lệ các vị trong nỗ lực băng bó các vết thương và củng cố tương quan với các linh mục. Ngài cũng nêu bật tương quan nội tại giữa tin mừng và luật lệ tự nhiên, quan niệm lành mạnh về sự tự do, chiều kích cộng đoàn của kinh nghiệm Kitô, sự cần thiết loan báo tin mừng một cách mới mẻ, đặc biệt cho giới trẻ, ơn cứu rỗi như sự toàn vẹn của cuộc sống, và giáo dục cầu nguyện, từ đó nảy sinh ra tiếng Chúa gọi. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã để lại kinh nghiệm về thánh lễ cử hành tại vận động trường Công viên Quốc gia ở Washington. Trong đó, Ngài cùng mọi người xin Chúa Thánh Thần đổ tràn ơn xuống trên toàn giáo hội tại Hoa Kỳ, để giáo hội có thể đương đầu với các thách đố hiện tại và tương lai với lòng can đảm và niềm hy vọng. Một trong các thách đố đó là việc giáo dục. Đây cũng là đề tài cuộc gặp gỡ các viện trưởng các đại học công giáo, các vị hữu trách về giáo dục trong các giáo phận, đại diện các giáo sư và sinh viên toàn Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha đã nêu bật rằng, giáo dục cũng là một phần sứ mệnh của giáo hội, và Giáo hội Hoa Kỳ đã luôn luôn rất dấn thân góp phần phục vụ quý báu này cho xã hội và nền văn hóa. Cần phải tiếp tục nhiệm vụ này với nhiều phẩm chất hơn. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng gặp gỡ đại diện các tôn giáo khác tại Trung tâm Văn hóa Gioan Phaolô Đệ Nhị, rồi viếng thăm Hội đường Do Thái. Đó là dịp để cùng các tôn giáo bày tỏ quyết tâm dấn thân đối thoại và thăng tiến hòa bình. Tại Hoa Kỳ là quê hương của tự do tôn giáo, Đức Thánh Cha đã muốn nhắc lại rằng mọi tôn giáo đều phải cùng chung vai sát cánh bảo vệ tự do tôn giáo, tránh mọi hình thức kỳ thị và thành kiến. Buổi cầu nguyện đại kết với đại diện các giáo hội và cộng đoàn Kitô khác cũng là dịp cùng nhau xin Chúa gia tăng khả năng làm chính tá chung cho lòng tin nơi Chúa Giêsu Kitô và hiệp nhất với nhau hơn. Đề cập đến mục đích thứ hai của chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha nói như sau. Mục đích khác của chuyến công du của tôi là viếng thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc. Đây là lần viếng thăm thứ tư của một giáo hoàng sau chuyến viếng thăm của Đức Phaolô Đệ Lục hồi năm 1965, và hai lần viếng thăm của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 1979 và 1995. Trong dịp kỷ niệm 60 năm công bố bản tuyên ngôn nhân quyền, Chúa Quan Phòng đã cho tôi cơ may xác nhận giá trị của hiến chương đó, trong sự đồng ý rộng rãi và uy tín vượt trên ranh giới quốc gia, bằng cách nhắc lại nền tảng đại đồng của nó, nghĩa là phẩm giá con người, được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh Ngài, để cộng tác vào chương trình sự sống và hòa bình vĩ đại của Ngài trên thế giới. Cũng như hòa bình, việc tôn trọng các quyền con người ăn rễ sâu trong công lý, có nghĩa là trong trật tự luân lý, đều được tóm tắt trong câu châm ngôn: đừng làm cho người khác những gì bạn không muốn người ta làm cho bạn, có giá trị cho mọi thời đại và mọi dân tộc. Hay nói như Chúa Giêsu: tất cả những gì các con muốn người khác làm cho mình thì cũng hãy làm cho họ. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 7 câu 12. Đức Thánh Cha đã tái khẳng định phần đóng góp của Tòa Thánh và dấn thân của Giáo hội Công giáo đối với Liên Hiệp Quốc trong việc củng cố các tương quan quốc tế quan trọng đối với các nguyên tắc trách nhiệm và liên đới. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắc tới buổi gặp gỡ các linh mục tu sĩ nam nữ tại nhà thờ chính tòa St. Patrick nhân dịp kỷ niệm 3 năm giữ chức vụ chủ chăn Giáo hội Hoàng Vũ. Ngài cảm nghiệm được sự yểm trợ của mọi người đối với sứ vụ Phêrô của Ngài. Đức Thánh Cha cũng không quên cuộc gặp gỡ với các chúng sinh và giới trẻ. Ngài đã đề nghị với họ một số gương mẫu chứng nhân của tin mừng tại Hoa Kỳ phục vụ Thiên Chúa, xã hội và tha nhân. Tin mừng sự thật khiến cho tín hữu được tự do trong tình yêu thương, trong việc phục vụ và trong cuộc sống xã thân cho người khác. Nơi các thánh, người trẻ tìm thấy ánh sáng đánh tan bóng tối. Ánh sáng đó là Chúa Kitô, hy vọng của mọi người. Tại mặt bằng Zero, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 và xin ơn hòa bình cho thế giới. Sau cùng là thánh lễ tại vận động trường Yankee, cử hành 200 năm năm giáo phận cổ kính nhất của Giáo hội Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hiệp ý với Ngài, cảm tạ Chúa vì chuyến tông du vừa qua. Ngài cũng không quên cảm ơn Tổng thống, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, các giới chức đạo đời và tất cả những ai đã trợ giúp để chuyến viếng thăm diễn ra tốt đẹp. Và sau đây là một nói với giới trẻ.
Mến chào tất cả các bạn. Trong cuộc đời cha thánh Don Bosco còn ghi lại một trang sử rất tươi sáng về tinh thần lạc quan. Vào những năm đầu của đời linh mục, Don Bosco phải lo lắng vất vả và thường xuyên di chuyển các học sinh của người tìm cánh đồng mới để sinh hoạt, vì sự ồn ào náo nhiệt của tuổi trẻ làm cho một số người phải bực mình khó chịu. Chẳng bao lâu, Don Bosco đã bị kiệt sức.
Nhưng nhờ lời cầu nguyện và hy sinh hãm mình của các thanh thiếu niên, những người con thiêng liêng của người, nên Don Bosco đã được ơn lạ lành bệnh. Sau thời gian dưỡng bệnh ở quê nhà tại Becky, Don Bosco trở lại khánh lễ viện ở Torino với bà Margherita, thân mẫu người, để giúp tay với Don Bosco chăm sóc các thanh thiếu niên với tình thương của người mẹ mà các em đã bị thiếu vắng. Chiều hôm ấy, lần đầu tiên mẹ Margherita đặt chân tới căn nhà mới. Căn nhà có 3 gian phòng nghèo nàn và trống trải. Chỉ vọn vẹn có 2 cái giường, 2 chiếc ghế và vài cái xoang chảo. Thấy vậy, không một lời than trách, mẹ Margherita chỉ mỉm cười rồi quay sang nói với Don Bosco. Ở Becky, hàng ngày mẹ phải bận rộn thu dọn đồ đạc, lau chùi bàn ghế, rửa bao nhiêu nồi niêu chén đĩa. Giờ đây, mẹ có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Nói xong, mẹ Margherita bắt tay ngay vào công việc. Trong khi bà sửa soạn bữa ăn tối cho 2 mẹ con, Don Bosco lấy đinh búa treo cây thánh giá và một ảnh Đức Mẹ trên tường, rồi dọn giường chiếu nghỉ đêm. Cơm nước xong, 2 mẹ con cùng sốt sắng cầu nguyện và vui vẻ cất tiếng hát. Lời hát đượm vẻ khôi hài và lạc quan. Khốn cho thế gian, nếu họ biết rằng chúng ta là những người tha hương, khó nghèo, với 2 bàn tay trắng. Các bạn thân mến, trong các loại vitamin, chúng ta đều biết rằng vitamin A làm sáng mắt, vitamin C giúp ngừa cảm cúm, vitamin D kiện cường xương cốt, còn vitamin E phải uống ngay từ thời thơ ấu để ngừa bệnh già. Nhưng thử hỏi, trong vần mẫu tự sức khỏe, có thể tìm thấy loại vitamin O, tiếng Italia tức là Ottimismo, tức là vitamin lạc quan chăng? Có thể nói được là không. Chỉ cần đưa mắt nhìn vào giới trẻ ngày nay. Đối với một số bạn trẻ, tinh thần lạc quan chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì cuộc đời thường đượm mùi cay đắng quá sớm, ảm đạm và đầy xáo trộn, như cái hộp an toàn đóng kín. Vậy tinh thần lạc quan là gì? Tinh thần lạc quan được ví như con số bí mật, có thể mở được ổ khóa của cái hộp an toàn tâm hồn. Tuy nhiên, cần phải có người nào đó cung cấp cho con số bí mật ấy mới có thể mở hộp ra được. Bởi vì tinh thần lạc quan không phải là đặc tính bẩm sinh, nhưng là điều phải được khắc phục. Huấn luyện tinh thần lạc quan có nghĩa là, trước hết, cần phải tạo dựng và duy trì bầu khí gia đình với những kích thích nhằm nuôi dưỡng 4 chiều kích quan trọng của đời sống con người. Đó là chiều kích thể lý, tình cảm, lý trí và thiêng liêng. Các phụ huynh là những người ưu tiên có thể làm được điều đó với một vài sự chú ý đơn giản. Chẳng hạn như, thứ nhất, tạo cho con cái một hình ảnh tốt, tích cực về bản thân mình, như chúng ta đã đề cập tới trong bài trước. Quý trọng con cái và cho chúng cảm nghiệm được sự tin tưởng và tinh thần trách nhiệm. Nhất là cho con cái được dịp bày tỏ tư tưởng, tích cực tham gia vào cuộc sống gia đình, những vui buồn cũng như những dự tính và quyết định có liên quan đến hạnh phúc gia đình và tương lai của con cái. Thứ hai, đặt ra cho con cái những điểm đối chiếu, những kỷ luật và giới hạn. Điều thích hợp hơn cả là những lời từ chối, những tiếng không cho phép, hợp lý và vừa phải, ngay từ thuở nhỏ, sẽ giúp củng cố hướng đi tinh thần cho con cái sau này. Thứ ba, giúp con cái hiểu rằng hầu hết các vấn đề đều có giải pháp của nó. Huấn luyện tinh thần lạc quan không phải là sống trong ảo tưởng, hoặc như con đà điểu, khi gặp chướng ngại thì đâm đầu vào đống cát, để không nhìn thấy gì nữa. Người có tinh thần lạc quan có ý thức rõ ràng về thực tại của cuộc sống giữa một thế giới không hoàn hảo, với những con người bất toàn, phải đối phó với sự giòn mỏng của tình yêu và bất công. Người xảo quyệt được giàu có, trong khi những người ngay thật dễ bị lừa gạt. Người yếu thế bị đàn áp bóc lột. Người già cả, bệnh tật, ốm đau, cũng như người trẻ khỏe mạnh, đều phải chết. Tuy nhiên, người có tinh thần lạc quan, không thất vọng buông xuôi, nhưng biết tìm ra những chiến lược để luôn giữ được sự tự chủ và trạng thái quân bình trước những thăng trầm và khó khăn của cuộc sống. Không tự phụ, nhưng cũng không ỷ lại, khoanh tay, ngồi chờ người khác. Người có tinh thần lạc quan, không hành động quá chủ quan, cũng không có thái độ đóng kín, nhưng biết tháo vát. Khi giải pháp này không hữu hiệu, thì đi tìm giải pháp khác, quay sang đường hướng khác, chứ không bỏ cuộc quá dễ dàng. Các phụ huynh cần giúp con cái tập cách nhìn xa thấy rộng, nhìn trước những vấn đề khó khăn để phòng hờ và đặt ra những lựa chọn khác. Rất tiếc là không thiếu chi những phụ huynh quá bi quan, chỉ biết dạy con cái sống trong thế thủ, chống cự lại mọi người và mọi sự. Thái độ tiêu cực đó không khác chi lao đầu vào con đường cụt dẫn tới thất vọng. Trái lại, nên giúp con cái biết đầu tư nghị lực và thời giờ vào những sáng kiến và những dự tính với sự khôn ngoan suy tính, nhưng đồng thời với thái độ tin tưởng tích cực hơn. Thứ bốn, tập thói quen biết quý trọng những gì sẵn có. Người có tinh thần lạc quan biết quan tâm và tận dụng những gì sẵn có trong tầm tay, những cơ may ngay trước mắt, và không để mất thời giờ mơ mộng viễn vông hay than phiền trong nuối tiếc vì những gì không có. Trong một gia đình nọ, mỗi khi gặp những khó khăn, thử thách lớn, bà mẹ thường động viên con cái bằng những tư tưởng sâu sắc vững mạnh. Bà thường nói, chỉ khi nào trời tối mới có thể nhìn thấy những ngôi sao sáng. Những tư tưởng như thế, khác nào những viên vitamin O rất khó quên được gieo vào cơ thể và tâm hồn con cái. Hãy đặt trước mắt con cái những đích điểm cao đẹp và thực tế có thể cùng nhau góp sức đạt tới. Sự do dự, tính cầu an, lười biếng chỉ đưa đến sự mỏi mệt, buồn chán và càng thêm bi quan mà thôi. Chẳng lợi ích gì cả. Trong khi nghị lực tinh thần của con người có thể đạt tới những thành quả không ngờ trước được. Chính vì thế, một cách thực tế nhưng với tinh thần lạc quan, Thánh Tông Đồ Phaolô đã khích lệ các tín hữu Philippe với những lời như sau. Thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyển, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Chương 4, câu 8. Thật vậy, qua sự chọn lựa và sức mạnh của tư tưởng, của ý muốn và với ơn Chúa trợ giúp, có thể thay đổi cuộc sống của mỗi người và môi trường sống chung quanh chúng ta. Thứ năm, luôn khích lệ con cái làm quen với sự cố gắng và nên tránh những lời khích lệ giả dối, là những điều chỉ làm thanh thiếu niên nhàm chán, mất tin tưởng. Đừng để con cái buông xuôi hoặc than thân trách phận quá dễ dàng. Không thiếu chi những người chỉ quan tâm tới những điều rủi ro. Họ nhìn thấy tai ương hoạn nạn khắp nơi, và rồi cảm thấy bất lực, sinh mặc cảm tội lỗi. Điều tệ hại hơn nữa là vì họ xác tín rằng, đời là thế, sự việc phải xảy đến như vậy, không thể làm gì khác hơn được nữa. Đứa trẻ cần được lớn lên, được phát triển, mà không quá bận tâm tới thất bại. Cần được huấn luyện biết tự tin, biết nhìn vào tương lai với cặp mắt tin tưởng, bắt đầu từ việc làm chủ tính khí của mình. Thứ sáu, Việt Nam có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Để lớn lên với tinh thần lạc quan, hãy gần gũi những người có tinh thần lạc quan và giàu niềm hy vọng. Vun trồng trí tưởng tượng và óc sáng tạo. Tập thói quen tốt, khám phá ra những điều tốt đẹp. Lắng nghe âm nhạc, dành thời giờ vào những giải trí lành mạnh, và nên biết tươi cười. Mỗi người hãy khám phá xem mình có năng khiếu gì, và cổ võ việc phát triển năng khiếu đó. Sau cùng, thảm cảnh tai hại hơn cả có thể xảy đến cho con người là đánh mất nghị lực tinh thần. Đó là khi trong gia đình không biết dành chút thời giờ để vun trồng đời sống đức tin, để kín múc lương thực tinh thần qua việc đọc sách báo tốt, và nhất là qua việc cầu nguyện chung với nhau hàng ngày. Nói tóm lại, tinh thần lạc quan là khả năng biết nhìn bản thân, nhìn tha nhân và nhìn thế giới với lăng kính của lòng tin, như Chúa nhìn xem mọi sự.
Cuối cùng, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý trong những phút cầu nguyện.
Ông Carlo và bà Angela, sau nhiều năm son sẻ, đã quyết định nhận một đứa con nuôi vừa mới lên 3 tuổi, tên là Nicola. Ít lâu sau, bác sĩ khám phá ra là em bị một chứng bệnh nan y và không thể sống lâu được. Trong tâm hồn bé, luôn chỉ vang lên một bài hát, một lời kinh duy nhất, đó là kinh Ave Maria, kính mừng Maria. Ba mẹ nuôi của bé kể lại, vào một dịp lễ Đức Mẹ, chúng tôi đưa bé Nicola đi hành hương lộ Đức. Đó quả là một ngày vui mừng cho bé. Trong suốt cuộc hành trình, bé không hề khóc, cũng không than phiền gì cả, nhưng luôn vui vẻ, và chỉ biết cất tiếng hát Ave Maria. Khi chúng tôi đến trước hang đá lộ Đức, tiếng hát của bé lại càng thanh thoát hơn nữa. Tất cả những người đến gần hang đá, nơi Đức Mẹ đã hiện ra với cô Bernadette, nghe bé hát đều xúc động và mỉm cười nhìn bé với tất cả vẻ trìu mến. Trong những ngày ở lại trước hang đá lộ Đức, vào một buổi tối, bé Nicola trở bệnh nặng và xem ra cơn bệnh không muốn rời khỏi thân thể của bé. Nicola rơi vào tình trạng hôn mê, và chúng tôi tưởng nghĩ là hầu như bé không còn biết gì đến sự việc chung quanh nữa. Lúc ấy, chúng tôi bắt đầu sướng bài hát của bé, Ave Maria. Vừa nghe tiếng hát, bỗng dưng Nicola mở to cặp mắt ra, trong khi một giọt lệ lăn xuống trên gò má nhợt nhạt. Rồi hai mi mắt từ từ khép kín lại. Chúng tôi tiếp tục hát thay cho Nicola, và hát cho chúng tôi nữa. Nicola êm ái tắt thở giữa tiếng hát và lời kinh Ave Maria khi vừa lên 6 tuổi. Giờ đây trên thiên quốc, chắc chắn Nicola đang hợp tiếng với ca đoàn các thiên thần để tiếp tục cất tiếng hát Ave Maria, để ngợi khen tôn vinh mẹ Maria, nữ vương các thần thánh. Kính thưa quý vị và các bạn, Ave Maria, kính chào Đức Nữ Trinh, mẹ đầy ơn phúc. Một lời chào bất ngờ đến từ Thiên sứ Gabriel. Một lời chào đã đem đến sự thay đổi lớn trong cuộc sống của mẹ. Qua tiếng xin vâng, Trinh Nữ Maria đã trở nên mẹ đấng cứu thế. Một trang sử mới đã mở ra cho toàn thể nhân loại. Ave Maria, lời kinh hát lên từ môi miệng cậu bé Nicola, đã thay đổi hẳn cuộc sống của bé, của cha mẹ bé, và có ảnh hưởng cả trên những người chung quanh bé. Ave Maria, lời kinh tiếp tục lặp lại trên môi miệng với tình con thảo yêu mến, đã biến đổi đau khổ thành niềm vui, sự yếu đuối của bệnh tật thành sức mạnh, và cái chết thành ngưỡng cửa tiến vào sự sống vĩnh cửu. Chính vì thế, sau bao nhiêu gian khổ phải đối phó trong cuộc hành trình đầy khó khăn thử thách, với niềm sắc tín của lòng tin, Thánh Tông đồ Phaolô đã có thể quả quyết trong thư gửi cho các tín hữu Roma. Chúng ta biết rằng, Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với con của Người, để con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Chương 8, câu 28 tới câu 29. Ave Maria, lời chào của Thiên Chúa qua Thiên sứ Gabriel đến với Trinh Nữ Maria, một người khiêm tốn giữa bao nhiêu thiếu nữ tầm thường thời đó, vẫn còn được tiếp tục gửi đến mỗi người qua mọi thời đại, dưới mọi bầu trời, và mỗi người chúng ta hôm nay. Cho dù chỉ là những con người tầm thường, nhỏ bé, không địa vị, không chức quyền, không sang giàu, và trong mỗi hoàn cảnh của cuộc sống thường ngày. Chúng ta sẽ trả lời thế nào trước lời chào và tiếng mời gọi của Thiên Chúa đến với chúng ta trong cuộc sống ngày thường, nhất là những lúc chúng ta không ngờ. như một cơn bệnh, một đau khổ thử thách, hoặc trước cái chết của người thân thương. Dĩ nhiên, lời đáp trả của chúng ta không thể nào khác hẳn với tiếng đáp trả của Trinh Nữ Maria. Đó là: Này con đây, con xin vâng theo thánh ý Chúa. Xin cúi đầu chấp nhận tất cả những gì Chúa cho phép xảy đến với con trong cuộc sống con. Nếu mỗi người chúng ta cũng có được niềm xác tín như thánh tông đồ Phaolô, là tất cả mọi sự đều quy về lợi ích cho tất cả những ai yêu mến Ngài. Với lòng tin và tinh thần khiêm tốn phó thác đó, như mẹ Maria, chúng ta cũng sẽ được đổ tràn sự an bình và niềm vui sướng. Mẹ Maria đã sẵn sàng đón nhận lời chào và sứ mệnh Chúa trao phó cho mẹ. Chúng ta cũng nên tự hỏi mình xem, chúng ta có sẵn sàng đón nhận Chúa viếng thăm chăng? Có thể vun trồng thái độ sẵn sàng đó như thế nào? Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nên dành để một vài khoảnh khắc thời gian trong yên lặng, trong sự lặng tĩnh của tâm hồn. Đó là những lúc sẽ được Chúa đổ đầy với sự hiện diện của Ngài. Vấn đề quan trọng là thái độ luôn sẵn sàng, bởi vì chắc chắn sẽ được Thiên Chúa viếng thăm. Lạy Trinh Nữ Maria, Chúa đã muốn mẹ đứng vững dưới chân thập giá, để giúp chúng con hiểu rằng, bất cứ ai, trong hoàn cảnh nào, cả khi bị đè nặng dưới sức nặng của thập giá và đau khổ trong cuộc sống, nhưng nếu có mẹ ở gần bên cạnh, sẽ không sợ phải lìa xa Chúa. Lạy mẹ Maria, xin củng cố lòng tin và lửa mến trong tâm hồn chúng con. Amen.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.